Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Dùng cái nội lực để đưa quay lại tiếp tục niệm Phật. Ở bên trái thì niệm ba câu, bên phải thì ba câu cũng như đạo tràng thì niệm Phật. Bên phải hai vị bên trái thì ba câu thì nghỉ, hai vị bên phải thì ba câu rồi nghỉ. Thầy giáo thọ thì niệm liên tục, và thầy đưa cái hơi nóng từ cái tầm bàn, cái bàn tay của thầy thì dẫn lên tới khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Hai tiếng thì chưa tới, hơn một tiếng. Thì cuối cùng là thầy rờ lại thì cái hơi ấm nó ở cái ngực. Nhưng mà từ lúc trước thầy nói là từ cái bụng của bà mà xuống tới lòng bàn chân nó nóng như là người lên cơn cơn sốt, còn từ cái ngực trở lên là lạnh. Như vậy là thầy giáo thọ tôi mới xác nhận là bà gọi điện ngạ quỷ xuất sinh trong 33 đường ác, không được là người. Thì cuối cùng là thầy sờ lại cái ngực nó ấm. Thầy nói thôi, thầy trợ chúng ta cứu bà ngang đây thôi chứ không thể làm được. Đó là một cái kinh nghiệm mà do công đức niệm Phật mới đạt được cái kết quả đó. Còn nếu như mà cái bà Phật tử này mà không ai biết dẫn, không nhờ cái pháp môn niệm Phật này thì nhất định từ cái bụng mà nóng xuống tới bàn chân thì gọi trong ba ác đạo. Đó là một cái nhân duyên mà tôi tiếp cận với pháp môn niệm Phật, tôi thấy có sự mầu nhiệm của pháp môn niệm Phật, và bắt đầu từ đó tôi chọn cái pháp môn niệm Phật tu tới bây giờ. Và có nhiều chuyện mầu nhiệm chứ không phải là một chuyện đó, nhưng mà cái nguyên nhân ban đầu là tôi chọn cái pháp môn niệm Phật là niệm Phật cho bà Phật tử là ban bảo trợ và còn được hưởng siêu ở Trà Vinh. Thế thì quý vị thấy là rất là có kết quả. Đến cái phần thứ hai, cái này thì có cái vẻ hơi vui một chút nhưng mà cũng rất là thực tế. Thì năm đó tôi học là trung học rồi về Sài Gòn thì học cái trường Huệ Nghiêm, tức là chỗ cái bến xe miền Tây bây giờ đó. Thì chúng tôi học được cái năm thứ hai trung học. Thì sau cái mùa an cư thì nhà trường cho học tăng về thăm thầy tổ nghỉ được nửa tháng, thì tôi mới về thăm bố mẹ tôi. Thì từ cái lộ tỉnh lộ mà đi về làng tôi thì phải đi đường đồng khoảng 2 cây số. Thì cái mùa đó là cái mùa cấy, quê tôi là cấy 2 mùa, tức là tháng tư Phật đản đó thì chuẩn bị làm cái mùa giúp, và đến Phật sau Như Lai tức là thu hoạch cái mùa giúp rồi thì chuẩn bị cấy cái mùa nhì, làm được 2 mùa luôn. Thì tôi đang đi trên con đường làng thì cái đất ruộng đó có khoảng 12 người cấy, thì có già có trẻ có. Thì tự nhiên có cái cô cũng đứng dậy, thì còn bao nhiêu người thì cũng cấy bình thường. Cô đứng dậy cô chào tôi, ở làng đó mà cũng quen biết. Thì cô mới nói chú ơi, chú đi tu lâu lâu chú mới về, chị em mừng quá, xin chúc sức khỏe và có một điều hỏi chú trả lời dùm. Tôi phải trả lời thì mấy cô cứ hỏi, cái nào tôi biết thì tôi trả lời, còn cái nào tôi không biết thì để đó rồi tôi hỏi đồng quý thầy lớn sang năm về trả lời. Tôi là mấy nói thế này: thầy ơi, học đạo để làm chi, dưa muối tương rau có ích gì, đời trai sao vội lo tu sớm, thôi về xây mộng với em đi. Thì tôi mắc cỡ vô cùng, 17 tuổi mà tôi có 17 tuổi à, mắc cỡ vô cùng. Thôi thì người ta hỏi thì mình phải trả lời. Tôi thì có cái tâm hồn thi sĩ cũng còn nhỏ lắm, tôi biết làm thơ là 16, 17 tuổi tôi biết thơ rồi. thì cô mới trả lời, nói bây giờ mấy cô đứng dậy hết đi, trả lời có người thì có người nghe nó hay, rồi tất cả quý vị đứng dậy hết, tôi trả lời. Tôi mới trả lời với cô thế này: cô ơi, học đạo khó vô ngần, tu để trao dồi lấy tấm thân, nhỏ lo tu già khỏi lụy, chúng mình xây mộng ở Tây Phương.
Theo nhưng mà cũng cảm tình vậy thôi chứ không tha thiết lắm.
còn hai cô con gái đó thì ba phải, còn hai đứa con trai thì tu thiền. Cái nhà của ông rối vậy nè. Thế thì khi mà ông bố hấp hối ở trong bệnh viện thì bà mẹ mới điện cho hai đứa con trai, mới nói: con ơi, bố hấp hối chắc không qua khỏi bác sĩ, nó không qua khỏi đâu, thì tụi con niệm Phật cái hồi hướng cho bố. Thì hai người con trai mới nói: thời buổi này mà niệm Phật lạc hậu lắm mẹ ơi. Vậy thì có phải là cái ông học trò A, học trò B nhận lão sư tập hai cái kêu lão sư rưỡi cãi hết rồi: thời buổi này mà niệm Phật lạc hậu lắm mẹ ơi. Rồi thì ông cụ nó chết ở trong bệnh viện. Bình lúc người ta không có cho mang về nhà làm phần đám đâu, để ở nhà hoàng hết. Thế thì đưa cái ông cụ này vô trong cái nhà hoàng đó một buổi chiều với một đêm, mà trong cái phòng lạnh đó là 30 độ. Thì quý vị nghĩ nè, cái phòng lạnh 30 độ mà có người được sống mà vô trong đó đậy nắp rồi thì chừng khoảng 5 phút sau là chết. Mà cái ông cụ này chết một buổi chiều và một đêm nữa, ông về ông báo mộng với bà vợ: tôi đâu có chết mà còn bà bỏ trong phòng lạnh. Sáng bà bây giờ hai con gái đến thì đề nghị mở nắp, thì người ta mở nắp thì ông thở thôi thoát bình thường. Bà bức xúc quá bà mới gọi ông bác sĩ mà ký giấy mà chồng bà chết á, bắt đề nó tại sao chồng tôi còn sống mà ông ký chết bỏ trong phòng lạnh. Ông bác sĩ ông nói: không có đâu bà ơi, tôi làm bác sĩ mấy chục năm không có làm đâu, cái phòng lạnh này á mà bà còn sống vô nó cũng chết nữa, chứ đừng có người hấp hối. Đây là một vấn đề tâm linh chứ không phải sống chết. Bác sĩ nó xác định bà bức xúc và bà bị xỉu. Hai đứa con gái mới trở về nhà. Thì trong lúc về nhà đó thì bà vẫn nghe ông nói là: niệm Phật cho tôi mới chết. Như vậy là tối hôm qua đó thì ông nói là: tôi chưa chết tại sao bà bỏ tôi vào phòng lạnh, và hôm nay thì ông nói là: niệm Phật cho tôi mới chết. Thế là hai người con gái nghe mẹ nói như vậy thì nhờ bốn vị Phật tử với một sư cô. Sư cô này thì cũng mới xuất gia, mới thọ thức xoa thôi, đến cái nhà hoàng đó mới dỡ cái nắp đó ra mà niệm Phật. Thì đúng 2 giờ đồng hồ sau ông cụ đã chết tiệt. Thì tôi qua bên đó thì gia đình họ đến họ kể cho tôi nghe sự việc đó. Thì lúc mà bốn người Phật tử với một sư cô này niệm Phật đó cho ông cụ đó, thì hai người con trai mà bác tu tịnh độ đó có mặt tại đó. Thì sau đó thì ông cụ thản nhiên ra đi, thì hai người con trai đó làm thinh chứ không có nói gì nữa. Hay thì tôi mới kết luận thế này: không phải ông cụ đó sống đâu, bởi vì bác sĩ đã xác định là chết rồi, lâm sàng mà đưa con nhà hoàng, đưa con phòng lạnh để chờ đi thiêu thì không thể bác sĩ làm được. Nhưng ông cụ này hiện cái tướng là sống lại rồi niệm Phật không mới ra đi, là để độ hai người con của ông mà nó tu tịnh độ lạc hậu lắm, chứ không phải là ông cụ này sống chết mà hiện cái tướng đó. Thì cái ngày mà tôi về nước thì gia đình có mời tôi đến nhà để thăm, và tôi có thuyết pháp cho cái ông cụ đó 15 phút cũng như là khai thị vậy. Rồi sáng hôm sau tôi về Việt Nam thì tôi đến tận nhà và cả gia đình đều có mặt ở đó. Tôi nhắc cái ghế tôi ngồi trước cái bàn linh của ông, rồi tôi nói chuyện 15 phút cái cách như là khai thị. Thì quý vị thấy rằng ngày xưa có sự việc đã xảy ra và ngày hôm nay có sự việc đó xảy ra, thì chúng ta thấy rằng cái pháp môn tịnh độ, những pháp môn của Đức Phật dạy tu, chúng ta tu đều là của Phật thuyết chứ không phải là người khác thuyết. Cho nên chúng ta không nên là tu tịnh độ bác thiền, không nên thiền bác tịnh độ, cái đó là sai lầm rồi. Ví dụ như có ai đó đến thiền viện thường chiếu hỏi về tịnh độ, thì quý thầy ở thượng viện Thiền Chiếu nên mới nói rằng chúng tôi không có cái sở trường về tịnh độ. Quý vị muốn hiểu tịnh độ thì đến chùa Hội Phước gặp Hòa Thượng Giác Hạnh, ngày chuyên về tịnh độ, ngày giải thích nó rõ hơn. Ai có đến chùa Hội Phước hỏi về Thiền Tông thì tôi nói là không phải sở trường của tôi. Quý vị muốn hiểu thiền thì lên Thường Chiếu để gặp Hòa Thượng Nhật Quang, để quý Hòa Thượng trên đó người ta có khả năng về thiền, người ta sẽ hướng dẫn cho quý vị. Như vậy là đúng. Còn chúng ta ở cái pháp môn này, chúng ta bác cái pháp môn kia, chúng ta tu cái pháp môn kia, chúng ta miên thị cái pháp môn nọ, tức là chúng ta phỉ bán Phật Thường. Cái này là cái tội rất lớn. Cho nên lúc nào ở đâu, đạo tràng nào tôi đến thuyết pháp, tôi cũng nêu cái trường hợp này để cho quý học giả tu tịnh độ chúng ta không nên bác, không nên phỉ bán những pháp môn khác, mười tông phái của Phật giáo. Thưa quý vị, nói về pháp môn tịnh độ thì nó có hai vấn đề để cho học giả chúng ta tu chúng ta lưu ý. Một là gọn gàng, hai là phù khắc. Vì cái pháp môn này nó có hai cái vấn đề thiết yếu: gọn gàng và phù khắc. Tôi giải thích gọn gàng là sao. Chúng ta niệm đủ cái câu Luật Tự Di Đà là sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng chúng ta bỏ bớt hai chữ, chúng ta niệm A Di Đà Phật cũng được, chỉ là gọn cái gì. Bây giờ mình còn hơi đó, mình niệm bao nhiêu cũng được hết, nhưng mà cái lúc mà hơi tàn sức mỏi đó, niệm không có được sáu chữ đâu. Lúc mà thở không ra đó, quý vị thấy nè, cái hơi thở chúng ta, cái mạng sống của chúng ta nó ngắn ngủi và nó cần thiết. Có cái bà Bổn Đạo đó, bà đi thăm cái bà Bổn Đạo, cũng là Bổn Đạo với nhau mà. Thì bà thấy cái bà này hấp hối là thở lấy hơi lên không. Bà đứng ba nhìn bà thấy thở mà khổ quá. Bây giờ quý vị thở thấy khổ không? Mai thở quý vị liền ngồi đó làm gì, ngồi chơi đúng không? Thở chứ chơi gì, không thở là chết. Thở chứ không phải chơi không? Nhưng bây giờ quý vị thở, quý vị không thấy cái gì là khó khăn, nhưng mà hấp hối đó, sắp chết đó, quý vị thấy cái thở khó khăn nhiều. Sao kỳ vậy? Cái bầu trời mênh mông, chúng ta cứ thấy thở bình thường, vậy mà lúc đó thở không ra. Cho nên cái bà Bổn Đạo này, bà thấy cái bà bạn của bà thở khó quá, bà đứng mới suy nghĩ cái chuyện gì khó. Đâu có gánh quá, đâu có làm gì nặng nhọc, đi thở thôi, người ta thấy khó quá. Bà mới suy nghĩ, mà đâu có chuyện gì mình ráng thở. Bà về bà nói với con, bà nói, ta đi thăm gì năm mày, tao thấy gì năm mày dở quá. Con nó hỏi dở sao mẹ, cái thở không ra nữa. Mình ráng thở chứ chuyện gì đâu mà thấy khó. Ráng thở. Thì có một năm sau tới bà hát hối, con gái mà nó ráng thở má, ráng thở má. Cho nên là bây giờ chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật là đủ hơi chúng ta niệm, nhưng mà đến cái giờ phút đó chúng ta niệm không đủ sáu chữ, chúng ta niệm A Di Đà Phật, ta lượt bỏ hai chữ Phật đó có đại chúng ta. Mà đâu có bắt lỗi chúng ta. Thế nè, thế thì rồi hơi thở nó kém hơn nữa thì mô Phật bỏ bốn chữ cũng được. Quý vị này có coi cái phim bà Lưu Diễm Phương ở Đài Loan mà khi mà bà sắp tắt thở, bà niệm có chữ Phật không? Bà có chữ Phật không? Rồi mình thấy cái phim này, cái môi bà bóng mang có chữ Phật không? Thế là Đức Phật Di Đà cũng thuyết niệm ngài đấy. Như vậy là 6 chữ rồi bỏ 4 chữ rồi bỏ 2 chữ rồi còn 1 chữ. Như vậy có pháp môn nào gọn cỡ pháp môn này không? Không có.
Thank you.
tai nạn bao nhiêu đi nữa mà cái quyền lực của Đức Phật chỉ là chiếc tàu chở chúng ta về tịnh độ một cách dễ dàng. Cho nên cái độ đó là cái chỗ tất yếu của tịnh độ. Mà người tu tịnh độ không nắm được cái chỗ này là cái sự tu hành của chúng ta còn ngờ vực, không biết mình niệm vậy mới mốt mà có rước mình không, rước mấy cha kia còn bỏ mình nữa sao. Rước mấy ông nhất tâm bất loạn còn mình bận bỏ, không bỏ ai hết, còn bỏ hết điều chỉ đi. À, thì bây giờ tôi giải thích cái chỗ đó thì quý vị thấy rồi, quý vị mới là hăng hái, quý vị mới là tiến bộ trên con đường tu lên này. Lâm mạng chung thời, tôi giải thích từng cái đoạn đó rồi quý vị. Lâm mạng chung thời, lâm mạng là hấp hối mà chung thời là chết rồi. Ta nói nôm na là lâm chung. Đấy này, cái vị đó lâm chung. À, cái thầy đó lâm chung, cái cô ấy lâm chung, mà ta nói cả hai cái khoảng thời gian là lâm mạng và chung thời. Cái người bệnh mà còn thở thoi thóp trên giường bệnh đó, gọi là lâm mạng. Thì lúc sanh tiền họ tạo cái nhân nghiệp Phật, thì khi mà họ hấp hối trên giường bệnh đó, thì họ thấy cái cảnh niệm Phật nó quay lại như cái cuộc phim rõ ràng minh minh bạch bạch, gọi là cảnh tử nghiệp. Còn lúc sanh tiền họ tạo cái nhân xuất sanh, thì bây giờ trên giường bệnh hấp hối đó, họ thấy cái cảnh xuất sanh nó hiện rất mặt họ rõ ràng như cái cuồng phim vậy. Chỉ họ cảm được thôi, cái người trong nhà này ngồi kế bên họ cũng không thấy thấy được, mà do cái nghiệp cảm của cái người hấp hối trên giường bệnh đó, họ thấy cái cảnh địa ngục, cái cảnh ngạ quỷ, cái cảnh xuất sinh, cái cảnh niệm Phật là do cái nhân của họ tạo lúc họ sanh. Bây giờ người đó tạo cái nhân ngũ nghịch Phật ác, thì bây giờ họ thấy thai lừa bụng ngựa nhưng mà đẹp lắm, đẹp lắm, giống như là đầm sen, giống như là non nước bãi bột, giống như là suối tiên, đẹp lắm nhưng mà thai lừa bụng ngựa. Thì vì cái nghiệp cảm của họ cho nên họ cảm cái đó là vui. À, trời mưa xuống đối với con người rất là hữu ích, đó là nguồn sống của con người. Nhưng mà cái nghiệp của ngạ quỷ, mưa đổ xuống họ thấy là máu lửa trong gai, họ chạy với nhau, họ đạp với nhau, họ giẫm với nhau, họ chạy họ trốn, vì mưa xuống nghiệp cảm của họ là máu lửa, mà nghiệp cảm của con người là nguồn sống. Quý vị thấy cái nghiệp, cái cảm của nghiệp của mỗi loài chúng sinh nó khác nhau. Thế thì thay lừa bụng ngựa mà họ cho đó là kỳ hoa dị thảo, cái chỗ an ổn, cái chỗ vui vẻ, cái chỗ thích thú lúc mà hấp hối trên giường. Thế bây giờ sang cái giai đoạn thứ hai là chung thời, họ thấy cái cảnh gì ở lúc hấp hối, thì giờ lúc mà tắt thở rồi thì cái thành thức này cuốn theo cái nghiệp đó đi vào cái cảnh giới mà họ đã tạo đó, chứ không thể họ đi sai được. Lâm mạng chung thời, thế thì nói về người niệm Phật thì lâm mạng chung thời, hai cái giai đoạn này lúc lắc hấp hối họ thấy đạo hữu, có thấy đạo tràng niệm Phật. Niệm Phật ở đạo tràng nào, ngày nào, mấy ngày, với ai, cái cảnh nó quay lại rồi, không bắt đầu lại. Khi chết rồi cái này giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, bây giờ các vị thánh chúng đến trước mặt họ, có Quán Thế Âm Bồ Tát, có Đại Thế Chí Bồ Tát, có Đức Phật A Di Đà, tức là các vị thánh chúng này đến trước mặt người đó, tức là cái người chết rồi đó này, giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, tức là các vị thánh chúng trước mặt rồi đó, thị nhân chung thời, người đó khi chết chung thời tức là chết rồi, tâm bất duyên đạo tức đắc vạn sanh. Như vậy cái người đó chết mà tâm họ không điên đảo là họ liền được vạn sanh. Bây giờ cái người chết đó mà tâm họ điên đảo thì phải nhờ cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. ngài đến trước mặt của người đó, làm cho tâm người đó nhất tâm, rồi ngài mới rước họ về cực lạc. Vì nghiệp họ còn mà nguyện lực của ngài, ngài mới rước họ về cực lạc, gọi là đới nghiệp vãng sanh, tức là mang nghiệp tham sân si còn mà được vãng sanh về cực lạc. Có cái điều như thế này, trong chín phẩm, thượng phẩm chia làm ba, trung phẩm chia làm ba, hạ phẩm chia làm ba, gọi là thượng phẩm liên hoa. Như vậy thượng phẩm nó có chia làm ba, tức là thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh, tức là ba phẩm của thượng, ba phẩm của trung là trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh, ba phẩm của hạ là hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh. Thế thì cái hàng mà nhất tâm bất loạn thì được vãng sanh về thượng phẩm. Bởi vì cái công phu tu tập của hành giả đó đạt đến nhất tâm, cho nên cái thượng phẩm là dành cho hành giả nhất tâm. Còn cái hành giả mà không nhất tâm mà tạm niệm trong giờ có luôn lâm chung nhờ cái nguyện lực của Phật Di Đà thì chúng ta vãng sanh về hạ phẩm, một tiểu kiếp qua xe mê mật là. Còn cái người chúng sanh mà vãng sanh về thượng phẩm thì nháy mắt xe nở 7 ngày, xe nở 49 ngày, xe nở diễn kiếp Đức Phật Di Đà. Còn chúng sinh mà đối nghiệp vãng sanh thì ở hạ phẩm hạ sanh. Nghe pháp bằng cái gì? Cây thuyết pháp, nước thuyết pháp, chim thuyết pháp, tức là tất cả những cái động tĩnh của nước tịnh độ đều biết thuyết pháp, ngũ căn ngũ lực sắc bồ đề bát chánh đạo. Chứ người vãng sanh về hạ phẩm chưa diễn kiếp được Đức Phật Di Đà, vì xem một tiểu kiếp mới trổ. Thế thì dù xem trổ địa hay là xem trổ một tiểu kiếp mà người vãng sanh về tịnh độ, tức là chứng được quả vị bất thối chuyển, tức là không còn lui sụp trở lại sanh tử luân hồi nữa, và đạt được ba cái thức tính nghe với Đức Phật Di Đà, đó là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, thì chúng ta cũng không ngần ngại gì, cũng không có e dè gì, dù sang chỗ sống hay là sang chỗ buồn, mà cái quan trọng của chúng ta là chứng được quả vị bất thối chuyển. Bây giờ tôi nêu lên cái trường hợp này để quý vị thấy rằng chúng ta là học trò dở. Thôi thì ở đây mình học trò dở hết đi. Mà các cái trường đại học á, thì trường nào cũng lấy là 9 điểm, 9 điểm, 9 điểm, 9 điểm. Mình thấy là mình học tới vô nó học rồi. Dạy vòng 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 thấy cái trường của Phật Di Đà có 3 điểm. Thế thì bây giờ các sinh viên mình ghi tên vô thi cái trường đó, cái trường 3 điểm đậu đó. Thế thì chúng ta đậu, chúng ta là gì? Là sinh viên mà thiệt có 3 điểm. Chứ đâu có là cái gì cũng là sinh viên. Mà cậu kêu vô cái trường y khoa 9 điểm cũng là sinh viên, mình vô cái trường Di Đà này có 3 điểm cũng là sinh viên. Thôi thì mình vô cái trường đó để cho chắc ăn. Nếu mà lỡ cái cột xuống cái ổng này còn có cái bằng gì hết trơn đó nè, cũng là sinh viên. Tôi thấy rằng về cái khả năng của mình thì kém, nghiệp lực của mình thì dày, bước của mình thì mỏng, niệm Phật thì ngồi lát cái đau lưng, mà quên tứ sắc rồi ngồi hoài cũng không đau. Đó nè, quên tứ sắc rồi ngồi hoài thôi, chứ không có đau, đau lưng nữa, mà niệm Phật lát, lát mình này, lát mình kia nó đau lưng quá. Đấy. Tức là hồi 1953, ở chùa Ấn Quang nó có xảy ra một cái chuyện thế này. Cái gia đình thì đều là Phật tử thuận thành cả, thuận thành, nhưng mà chọn cái pháp môn tu đó thì chưa có ai chọn cái pháp môn nào rốt ra để mà tu. Riêng cái ông con đó thì ông chọn cái pháp môn niệm Phật, ông tu mà ông còn làm việc đó là làm đường sắt của pháp đó. Ông bố thì về hưu rồi, con mới nói bố ơi, con thấy là bố bây giờ về hưu rồi, có nhiều cái thời gian rảnh á, thôi bố ráng niệm Phật với bố. Ông già ông nói làm cái nghề gì thế thì con phải làm cái nghề gì thế thì phải con không lên chùa Quan Thư với Hòa Thượng Thiện Hòa, mấy bạn thầy bố con đó có thì giờ rảnh, mà con khuyên bố niệm Phật thì bố con nó làm cái nghề gì té tiền bố con phải làm. Thầy có cái cách gì làm cho bố con té tiền không? Mà đừng nói được, tao muốn học niệm Phật tao trả tiền. Đấy là niệm Phật trả tiền mà té tiền chứ gì. À, thế thì chú nhờ con cần sao cái hai bố con đèo lên chùa ông Quan và thường mới nói chuyện hôm qua chuyện lại và thường nói con bây giờ ông cụ nhà làm cái nghề gì? Nó đâu có làm nghề gì, tôi về luôn rồi tôi bán đá hộp quẹ tim đèn. Ngày lời được vài ba đồng thì cũng vui. Thằng con tôi nói với tôi niệm Phật, tôi đâu có gì giờ tôi bán tim đá hộp quẹ. Tôi mới nói với nó làm cái nghề gì thế thì tôi mới làm. Thầy đi mời thầy nói bây giờ cùng niệm Phật tôi trả tiền khỏi tháng, mấy tuần nào mà niệm tăng tôi trả lương tăng. Thế này ông cụ về khoái qua niệm cho nó tăng, tuần này được 10 đồng, tuần sau được 12 đồng, tuần sau được 15 đồng. Nó đâu có làm gì về xếp tiền gỡ cái niệm để tặng con kia mà vậy thôi. Thế thì làm nhiều quá cái ông cụ đặt ra ham. Thế nói với thầy con, tuần sau ta lên lầu cho nghỉ mày. Bởi vì đất con mày phải dở ra làm hồ của tao nghỉ mỏng có được nhiều tiền. Bởi vì tuần sau đó ông nó lên trên bàn bảo cái trên lầu ba ông niệm. Ông niệm rồi ông bạn sang trong hồ cho nó luôn. Tới 11 giờ cái ông con đi làm về say, thằng cháu nội lên mời ông nội xuống ăn cơm. Cháu nội nó lên nó đụng ông nội tiếng ngắt nó chạy xuống đó. Bố ơi ông nội chết rồi, mày chớ chết mày không có niệm Phật từ sáng nên mày chết gì? Thì lên thấy ông bố chết rồi, tức là niệm Phật ban đầu thì nhớ tiền, nhưng mà ham niệm với nhớ tâm thì được giảm tăng. Không có, đó là, đó thì cái ông cụ ra niệm Phật mướn mà. Còn kết quả còn mình niệm Phật thì chắc 100% không ai muốn mình đó mình niệm 100% rồi. Thì có cái chú này 53 tuổi mà chưa bước chân vào cửa chùa lần nào, đừng nói niệm Phật mà bệnh cái tiếng là ung thư máu. Bà vợ mua thuốc dán giả cao đó về dán cho anh đó là hơn 3 năm. Ở đây quý vị chưa biết cái thuốc dán mà giảm đau đâu, tức là gọi là siêu xì ke. Nó nhất nó là vậy mà dán vô rồi cái là còn vậy quấn bài rồi 36 giờ nó hết rồi nước nhất nữa. Cứ như vậy mà dán cái hình dán nó bằng cái lá bài mà con nít chơi gì đó. Ở phía giữa nó có một cái tròn bằng cái đồng tiền cắt của mình vậy đó, nó ép một cái miếng giấy miếng ni lông trắng. Thế thì mình lấy cồn mình thoa cái lưng mình nó đi ha, cho nó sát trùng xong rồi gỡ cái ni lông đó dán vô, lấy cái tay đập đập chừng 3 phút sau là ngồi dậy nói chuyện tỉnh bơ. Phương gian dạ đã mất tiền đó mà dán trên 3 năm. Cái bà chị ở Việt Nam á, bà cứ ra bà nói với tôi rằng thằng em của con nó bị ung thư máu thầy, mà vợ nó mua cái thuốc dán giảm đau mà giảm mấy năm nay rồi hết tiền rồi, nghèo chắc không thể nó qua khỏi. Tôi thầy làm ơn thầy viết cái thư đó, thầy khuyên nó quy y Tam Bảo giùm con để nó chết nó được cái pháp danh, thì nó cũng được có cái nhân duyên với Phật pháp đời sau, nó được làm người, nó gặp Tam Bảo. Cái tội nghiệp quá nhỏ lớn không biết tới chùa là gì. Tôi viết cái thư gửi qua thì anh mới nói bà vợ lên chùa Dược Sư, chùa sư nữ ở bên Hoa Kỳ đó, mới tới nhà quy y đặt pháp cho anh là Quảng Minh. À, thế thì mừng quá, bà vợ điện về cho bà chị ở Sài Gòn, chồng con quy y có pháp danh Quảng Minh được chị. Bà chị mới ra nói với tôi là thầy viết cái thơ thầy khuyên nó niệm Phật thì không, vì cổ biết tôi là tu niệm độ mà tôi nên trả thầy khó quá. Quy y thì nó dễ nhưng mà niệm Phật nó khó, là vì hồi nhỏ lớn chưa bao giờ niệm Phật mà giờ niệm nó mắc cỡ lắm, nó có ngại ngùng, nó khó niệm, nó không dễ đâu. Cổ năng niệm mà tôi ráng tôi biết thì tôi thấy là bản năng của tôi cũng không đủ cái khả năng để viết cái thư mà khuyên cái người 53 năm chưa bước chân vào chùa mà niệm Phật, tôi cũng thấy là tôi không đủ khả năng. Cho nên tôi viết một đoạn, tôi ngừng tôi để đó, chấm để đó, và tôi trì 21 viết chú Đại Bi, rồi tôi viết tiếp. Viết một đoạn nữa tôi để đó, chấm để đó, và trì 21 viết chú Đại Bi, rồi viết tiếp. Tôi viết cái tên đó là 3 ngày 4 đêm. Tôi viết phút rồi ngồi đó trì chú, rồi để đó rồi ngủ. Rồi khuya dậy viết một đoạn nữa rồi trì chú, rồi sáng đi làm Phật sự. Tức là viết để đó, viết để đó trì chú 3 ngày 4 đêm. Tôi nhắn cái bà chị nó ra mang cái thơ về gửi về đó. Anh đọc xong tới đâu anh cười tới đó. Cái đoạn nào anh cũng thấy vui vẻ. Rồi cuối cùng hết thì Quảng Minh mới nói: bà lên chùa Dược Sư nói sư phụ tôi á, cho tôi sâu chuỗi. Mà sâu chuỗi ngắn thôi, dài quá tôi ngồi nó có được tôi niệm. Tức là sâu chuỗi ngắn cho ông biết sâu chuỗi 18-19 hộp gì. Ở trên chùa cho Quảng Minh sâu chuỗi tay 18 hộp về Quảng Minh niệm. Anh mua như là Phật, bởi vì dễ quá, đâu có học giáo lý cũng đâu cần gì. Cái Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Quảng Minh niệm được 3 tuần. Có 3 tuần thôi, có pháp danh rồi, bây giờ niệm Phật. Thế bà vợ bà mới nói thế này: tôi nuôi ông mấy năm nhưng mà chưa bao giờ tôi thấy cái sắc diện của ông nó đẹp như hôm nay. Sao tự nhiên mặt mày nó đẹp quá, sáng sủa quá, hồng hào quá, không có tiều tụy như những cái ngày trước. Quảng Minh nói: bà lấy cái gương soi mặt lên tôi xem. Thì xem xong rồi Quảng Minh cười, Quảng Minh mới nói: bà muốn đẹp như tôi, bà niệm Phật như tôi. Rủ mấy em chồng niệm Phật nhé, mấy em về rủ mấy bà niệm Phật chia đôi. Tức là ông chồng đi chùa bà vợ cho, thì ông chồng niệm 10 câu niệm Phật, bà vợ nhà hưởng 5 câu, ông chồng 5 câu. Còn ông chồng mà cho bà vợ đi chùa đó, bà vợ niệm Phật 10 câu thì ông chồng ở nhà phút phút thôi cũng được 5 câu. Nó đặc biệt cái chỗ đó, rủ với nhau để chia sẻ với nhau để tu hành đó, là người được một nửa. Còn hai người mà cho hết á, mạnh ai nấy tu, mạnh ai nấy nấy hưởng không chia. Tức là vợ cũng được đi mà chồng cũng được đi, thì ông niệm 10 câu ông hưởng 10 câu, vợ niệm 10 câu hưởng 10 câu, chẳng chia ai hết. Còn nếu một người đi mà một người ở nhà mà cho đó là chia hai. Quảng Minh nói: bà muốn đẹp như tôi, bà niệm Phật như tôi. Thế là vợ chồng cùng niệm Phật thêm 2 tuần nữa là 5 tuần. 5 tuần rồi. Quảng Minh mới nói: thôi không có dán thuốc dán nữa, tốn tiền tôi biết bà sạc nghiệm rồi. Tôi có thuốc của Phật A Di Đà. Bây giờ tôi nói: chà, nói nghe ngon dữ, chắc ăn rồi đó. Không rên không ai ngủ được hết. Nhưng mà mua về để sẵn đó, lỡ mà Quảng Minh có rên đó thì dán. Nhưng mà Quảng Minh không có rên. Vợ mới nói: tội nghiệp lắm thưa thầy, Quảng Minh đau mà mấy cái tay mà bấu cái bắp đùi đổ máu thì không rên ngay. 3 ngày đêm rồi bắt đầu cái dần dần thôi, êm dần dần, không còn tấu xé nữa. Rồi như vậy là thêm 10 ngày là Quảng Minh không cho bà vợ dán thuốc giảm đau. Và Quảng Minh nói rằng có thuốc của Phật A Di Đà. Như vậy là kết quả không dám mà Quảng Minh cũng không đau. Thì hôm nọ Quảng Minh mới nói thế này: hôm nay đó là tôi theo Phật A Di Đà, tôi thấy Phật hồi hôm. Ngày mai đó bà sắp đặt công việc nhà, tôi nước cái gì cho mấy đứa con đó, rồi bà nhắc cái ghế ngồi đây niệm Phật với tôi để tôi theo Phật A Di Đà. Thì bây giờ qua những cái việc làm trước đây đó có kết quả, có hiệu nghiệm, cho nên vợ Quảng Minh nghe lời nhắc cái ghế ra ngồi niệm Phật. Thì hai vợ chồng cùng niệm đến cái câu cuối cùng để Quảng Minh buông cái sâu chuỗi là tắt thở. Thì lúc đó vợ Quảng Minh mới có cái điện thoại gọi về Việt Nam gọi cho tôi trước, thì tôi đã đi thắt áo chuẩn bị lên chùa làm lễ rằm tháng 10, tối 14 tháng 10 tiễn lên chùa đất rồi. Tôi ở dưới phòng chuẩn bị đi hậu chỉnh tề để lên làm lễ, thì điện thoại nó reo, tôi trở lại, tôi dở cáo nghe, tôi nghe thì vừa vợ Quảng Minh mới nói: bà thầy, con báo tin cho thầy là Quảng Minh tắt thở. Vừa tắt thở con điện thoại cho thầy, tay còn nắm sông chuỗi 18 hộp. Tôi mới nói: A Di Đà Phật, thầy hồi hướng cái công đức này về Tây Phương Lạc Quốc và nguyện hương linh của Quảng Minh được siêu sanh tịnh độ. Tôi gác máy tôi đi hành lễ. Như vậy 53 năm chưa bước chân đến cửa chùa, thế mà Quảng Minh quy y niệm Phật cho tới giảng sanh chưa được một tháng rưỡi, chưa được tháng rưỡi mà có kết quả. Như vậy cả gia đình của Quảng Minh và quý sư cô ở chùa Sư Nữ xuống tận nhà của Quảng Minh lo cái tang lễ đó, và ai cũng xúc động và thấy là cái hiện tượng của Quảng Minh lúc bệnh đau nhăn nhó tiều tụy mà đến cái giờ phút mà lâm chung là Quảng Minh cái sắc diện rất là tươi vui, mà sự ra đi một cách biết giờ biết khắc biết rài. Như vậy là cái hiện tượng bản sanh rõ ràng chứ không thể chối cãi được. Thì chúng ta ngày xưa tôi ở chùa tôi có một cái quan niệm thế này: thầy tôi dễ lắm, nửa đêm gà gái rồi ai không biết, mà tới nước là thầy tôi quan hỷ đi trợ niệm, đi niệm cho người khác, tôi không chịu. Tôi nói: không thầy ơi, cái bà đó, cái ông đó, họ đâu có tới chùa mình, không cúng được nải chuối, không có lọn nha, chết một cái kêu tới tụng kinh. Tôi nói: thầy tôi đừng có đi. Mà thầy có biểu tôi đi tôi cũng không đi. Thấy cái bà nào đi chùa tôi mới đi, còn cái bà đâu đi chùa tôi cũng đi. Nhưng bây giờ thì sai lầm. Bây giờ sai lầm. Tại sao tôi biết sai lầm? Là vì tôi học giáo lý và tôi tu cái pháp môn tịnh độ này, tôi thấy tôi sai lầm lớn. Là vì sao? Cái người chết đuối đó, ở dưới nước đó, tại sao người ta không cho mình nhào xuống mình rớt với cái người đó ra? Là bởi vì cái người chết đuối dưới nước đó là họ rất là khủng hoảng, họ mất tự tin, họ không còn cái điểm tựa, cho nên họ gặp được cái điểm tựa nào là họ bấu mình chết luôn với họ. Cho nên do đó mà đưa cây sào, đưa cái phao nổi, đưa một cái vật gì đó chúng ta kéo họ, chứ không nên lội xuống đó nhào vô đó để họ ôm được chết luôn. Đó là cứu người chết chết đuối. Thế thì những cái người chết mà lúc sanh tiền họ không tạo được một cái nghiệp thiện, không tạo được một nghiệp thiện, họ không biết lễ một lễ và họ không biết niệm một câu niệm Phật, thì bây giờ cái chết của họ là mất niềm tin, họ đau khổ giống như cái người chết đuối ở dưới nước vậy đó. Thì bây giờ trước mặt của họ là ngạ quỷ, là súc sinh, là địa ngục, họ ghê sợ, họ khủng khiếp. Bây giờ họ chỉ nghe một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, họ chỉ cần nghe được một tiếng niệm Phật, họ cần một người đến đó để tụng kinh hộ niệm cho họ, thì họ nương với cái câu niệm Phật đó, họ nương với cái lời kinh của Phật đó mà nhẹ nhàng được cái nghiệp chướng, họ có thể siêu thoát được. Mặc dù họ không được sanh lên cái cảnh giới tốt đẹp như là chư thiên, mà họ được trở lại làm người, họ trở lại cái cõi nhân gian này, nghiệp của họ có thể đọa địa ngục, họ đọa trong ác đạo, nhờ cái câu niệm Phật đó mà họ được sanh trở lại làm người. Vì cái điểm tựa lúc bấy giờ, cái nơi của họ nương, cái chỗ của họ nương, họ không có được cái chỗ nương, họ rất là đau khổ. Cho nên chúng ta thành lập cái ban hộ niệm để chi? Để khi có cái người lâm chung hấp hối, chúng ta đến tận nhà họ, chúng ta chia với nhau, chúng ta niệm Phật, chúng ta cứu vãn họ, cái cận tử niệm họ trong lúc này có kết quả. Mặc dù chúng sanh tiền họ không biết niệm Phật, Nhưng mà giờ phút này họ đang đau khổ và họ nghe mình niệm Phật, họ niệm theo cái danh hiệu của Phật A Di Đà, tức là nghiệp chướng của họ được tiêu trừ. Tôi minh họa cái chuyện này để quý vị thấy. Có cái chú người ở Vĩnh Long làm nghề lái xe, thường xuyên đi bán nhà, cho nên vợ của chú ở nhà đó lại tư tình với ông cậu ruột, tức là ông cậu ruột lấy cháu ruột thì chú ở quê của vợ. Khi mà phát hiện được cái chuyện này rồi thì họ tìm cách họ giết để họ bịt cái mối này, bằng cách là nhà của bà ngoại vợ có cái đám đám giỗ, họ ngày cho cái chú cháu rể này uống rượu uống say, rồi khiêm vô trong phòng 11 giờ là bà ngoại thì đè hai cái chân, còn ông cậu vợ thì bóp cổ cho tới chết. Và họ tung cái tin ra là chú này bị kinh, bị không xù chết. Thôi thì bà mẹ ruột với bà chị ở thành phố về thì họ đóng cái kịch rất là kín, cho nên bà ngoại thì ôm bà mẹ ruột chú khóc, rồi bà vợ thì ôm bà chị ruột chú khóc, cho nên hai người này tức là mất cảm giác, cho rằng em mình bị tinh thông, bị không không xù, chứ không ngờ là có một cái bàn tay ám hại họ giết con mình, giết em. Xong rồi họ xuống Tri Tôn, họ mới thuê cái phù thủy ở Tri Tôn đó là lên để ép. Vì họ làm cái chuyện bất chính cho nên họ phải ép. Là cuối cùng hết là cái chú tài xế này 15 năm chỉ toàn thấy cái bóng đen không mà không thấy gì. Không nọ chú mới nghe có một tiếng niệm Phật thật là sai, chú mừng quá, bởi vì thời gian lâu như vậy mà chú không thấy được ánh sáng. Nhưng hôm nay chú nghe được cái tiếng niệm Phật thì chú bắt đầu chú niệm theo, thì cái tiếng niệm Phật nó gần gần và 2-3 người niệm Phật, chú mừng quá, chú đi niệm, chú niệm tinh tấn hơn, thì cái tiếng niệm Phật nó gần hơn một chút và 9-10 người niệm. Chú mừng quá, chú niệm tiếp tục thì cái tiếng niệm Phật nó gần hơn một chút nữa, chú nghe nhiều người niệm và tự nhiên chú thấy ánh sáng. À, thế thì chú về chú báo mộng cho chị chú biết, mẹ chú biết là chú nhờ nghe tiếng niệm Phật từ đằng xa mà chú niệm theo, rồi dần dần cái tiếng niệm Phật đó gần lại 5-10 người niệm, 9-10 người niệm, nhiều người niệm mà chú thấy được ánh sáng. Chú báo mộng cho mẹ chú và chị chú, mẹ chú và chị chú đến một ngôi chùa gần nhất để nhờ sư trụ trì ở đó làm cái lễ bạc độ và quy linh, quy tam bảo cho cái chú tài xế này. Như vậy là 15 năm. Thế thì sau khi tôi về Vĩnh Long tôi thuyết pháp thì cái vị trụ trì đó mới kể lại cho tôi nghe rằng cái hương linh đó về báo mộng cho mẹ chú và chị ruột chú về để xin quy tam bảo, thì sư trụ trì ở địa phương đó làm cái lễ quy y cho chú. Và chú nói là cái nguyên nhân mà chú về được, chú thấy được ánh sáng, chú gặp được mẹ chú gặp được chị chú là chú nhờ cái tiếng niệm Phật. Cho nên bây giờ tôi thấy được sai lầm ngày xưa của tôi là người nào có đi chùa thì tôi mới tới nhà họ tụng kinh, mà họ không đi chùa tôi không tụng kinh. Nhưng sau khi tôi tu hành rồi, tôi thấy được cái sự màu nhiệm của pháp môn niệm Phật và cái danh hiệu của Đức Phật Di A Di Đà có cái tác dụng đối với tất cả quan hồn, cô hồn, vạn hồn, ngũ tử. Tôi khuyên tất cả quý vị trong đạo tràng này, ở bên nhà mình, ở xóm mình có ai chết mặc dù họ chưa biết chùa, chúng ta cũng đến đó để đợi niệm, giúp họ niệm Phật trong cái giờ phút mà hấp hối hay giờ là chưa làm lễ tận niệm. Cái pháp môn niệm Phật có tác dụng với người chết và cái hữu hiệu của nó rất cao. Trước lúc đó học ở Hải Đức ở Nha Trang đó, Hòa Thượng Tiến Thủ dạy tôi cái bộ Di Đà Sở Sao, thì trong kinh Di Đà Sở Sao có chép lại một cái mẫu chuyện là pháp môn niệm Phật rất là thù thắng. Thế thì ở chùa Đông Lâm ở tỉnh Chiết Giang ở bên Tàu thì có nuôi con sáo, rồi các vị sư ở trong chùa đó không dạy nó nói cái tiếng gì khác mà dạy nó niệm Phật. Thì cái thời khóa của chùa Đông Long đó là trú dạ một thời, có nghĩa là một đêm một ngày chia làm 6 thời niệm Phật, thì con 6 cũng niệm Phật đúng 6 thời như các sư ở trong chùa. Thì quý vị biết là tuổi thọ của con 6 thì đâu có bao đâu, niệm được hơn 2 năm. Khi con sáu nó chết thì chúng ta còn phát hiện là nó đứng ở trong lòng nó chết, nó không có ngại. Thì chúng ta báo cho hòa thượng trụ trì, hòa thượng trụ trì mới đến nơi, thì hòa thượng thấy là con sáu chết mà đứng thôi chứ không có ngại. Thì ngài mới dạy chúng ta thôi, các thầy niệm Phật đưa linh đem con sáu ra ngoài vườn chùa chôn, rồi lấy đá nó dặn rồi sắp lại như là một cái bộ vậy, để mà tưởng niệm, ghi nhớ cái công đức niệm Phật của nó. Thì chúng ta họ làm theo lời chỉ dạy của hòa thượng đúng 1 năm. Thì sang năm sau thì chúng ta họ đi làm vườn, họ mới phát hiện là có cái bụi sen mọc lên, có lá rồi có hoa, có bút, và cái mùi hương thơm của cái hoa sen nó ngào ngạt khắp cả vườn. Chúng ta nói lấy làm lạ, sen thường mọc ở cái ao hồ có bùn có nước, tại sao hôm nay lại sen mọc ở trên gò cao? Cái điều này là cái điều rất là nguy hiểm. Thôi thì chúng ta mong vào báo cho hòa thượng trụ trì ra xem. Thì hòa thượng ra xem, hòa thượng thấy đây là cái mộ của con sáu. Thì hòa thượng mới nói với các thầy làm cái cuộc thám nghiệm thử, đào nhẹ nhàng thử xem ở dưới gốc của cái bụi sen đó là cái gì. Thì chư tăng họ đào nhẹ nhàng, họ phát hiện là từ cái lưỡi của con sáo mọc lên cái bụi sen. Các thầy ơi, đây là con sáo được vãng sanh, nó do nhờ cái công đức niệm Phật mà chôn nó đi. Cái xác của nó bây giờ từ cái lưỡi nó mọc lên cái bụi sen mà hương sen ngào ngạt, đây là cái hiện tượng con sáo được hoàn sắc. Thế thì nó và được nói thôi, để tôi viết cái thư tôi gửi cho vua, bởi vì tôi với nhà vua là thân tình là bạn học, tôi mời nhà vua đến để xem cái hiện tượng này. Thì và được tôi viết cái thư thì các thầy mới mang cái thư đến triều đình mới gửi. Thì nhà vua đặt cái thư, nhà vua đến bỏ xe giá ở ngoài cổng chùa, vua đi bộ vào và hướng dẫn ra ngoài vườn. Thì nhà vua thấy cái hiện tượng và thấy cái bụi sen mọc ở trên cái mồ của con sáo, mà từ cái lưỡi của con sáo mọc lên cái bụi sen, nhà vua mới làm 4 câu thơ để mà ca ngợi con sáo niệm Phật khi chết được vãng sanh. Nội dung cái bài thơ như thế này: nhất hữu linh trần biệt biệt nhiên, giải tòng tăng khẩu niệm a di, lập vong luân bế hồn nhàn sự, tử hóa liên hoa giả thế kỷ. Tạm dịch: có một con chim biệt biệt nhiên, cái tên riêng của nó nghe thầy dạy niệm a di, trong lòng giam hãm không sao lãng, chết đứt một sen thế mới kỳ. Để quý vị thấy rằng không phải cái pháp môn này chỉ cho loài người, con người, mà những cái lời là tức là ngài Ấn Quang còn cho biết là 2 con gà trống ở cái chùa đó có nuôi 2 con gà trống, mà một con gà thì dữ, một con gà thì hiền. Nhưng mà đặc biệt đến cái giờ niệm Phật của chúng ta đó là nó gái, còn ngoài ra những giờ khác nó không có gái. Thì ngày hôm qua nói hắn niệm Phật chứ gái gì, trưa 12 giờ nó cũng gái, rồi 8 giờ tối nó cũng gái, 4 giờ khuya nó cũng gái, nó niệm Phật chứ không phải là con gà nó gái. Bậy là chư tăng họ cứ để ý. Và cuối cùng là cái giờ niệm Phật cuối cùng của chư tăng là con gà nó vãng sanh đứng trước bàn Phật mà chết. Đấy là những cái hiện tượng đó được chép ghi lại bằng sử sách, mà chúng ta đọc chúng ta mới thấy là cái pháp môn niệm Phật rất là mầu nhiệm, và cảm ứng đối với tất cả muôn loài chúng sinh. Bây giờ cái người ngoại đạo họ niệm Phật, mình là trong đạo thôi không nói gì nhé. Bây giờ cái người này ngoại đạo, thì cái vị này là đệ tử của ngài Pháp Sư Tịnh Không, thì quê của cái vị này ở Tây Ninh, mà chức sắc của cao đại Tây Ninh. Khi giải phóng rồi thì ông theo con định cư ở Hoa Kỳ, năm đó là 80 tuổi rồi. Thì cái nhân viên là gia đình đưa cái ông cụ này đi du lịch, thì qua Tân Gia Ba, thì lúc đó Pháp Sư Tịnh Không đang giảng kinh này ở Tân Gia Ba. Thì cái vị này đến nghe cái lời thuyết pháp của Pháp Sư Tịnh Không thì ngài có cảm tình, thì ngài mới xin là quy y với Pháp Sư Tịnh Không. Lớn tuổi rồi thì Pháp Sư mới nói thôi thì bây giờ ông lớn tuổi rồi thì tôi cho ông xong chuỗi về ráng niệm Phật. Tôi niệm Phật suốt đời, tôi chỉ biết niệm Phật thôi, không ráng niệm Phật. Thì cái tuổi già của ông, cái ngày cuối cùng của ông đó, thì Phật cái A Di Đà rước ông không bỏ ông đâu. Nói nè, với điều kiện tính hạnh nguyện, tinh sâu nguyện thiết hành pháp, Pháp Sư chỉ dạy cho ông đệ tử có nhiêu là tinh sâu nguyện thiết hành pháp. Ba cái yếu tố tính hạnh nguyện này để quyết định người niệm Phật được vãng sanh. Đệ tử này chấp hành và ông về người Mỹ niệm. Ông niệm được 2 năm 6 tháng. Như vậy là năm đó ông 82 tuổi rưỡi, mới 6 tháng hả? Thế thì Pháp Sư về giảng kinh ở Đài Loan. Thì ông đệ tử này mới điện cho Pháp Sư nói là thưa sư phụ, con báo cho thưa sư phụ mừng là con thấy Phật A Di Đà, trưa ngày mai con theo Phật, sư phụ chứng minh cho con. Pháp Sư mới nói là nhân duyên phải thời, ông cứ đi, tôi rất hoan hỷ. Nói như vậy thì lúc 12 giờ ngày hôm sau, cái ông đệ tử này vãng sanh và gia đình báo cho tỉnh Pháp Sư Tịnh Không biết là bố con đã vãng sanh đúng 12 giờ. Như vậy là cái vị này là ngoại đạo chứ đâu phải là người trong đạo. Thế mà đời cuối cùng rồi là nghe Pháp Sư Tịnh Không hướng dẫn cái pháp môn niệm Phật, thì ông đệ tử này niệm Phật thành công và cuối cùng ông được vãng sanh. Và cái người này là người dốt không biết những gì hết, kể cả ký tên làm công quả trong chùa, vô gia cư vô sự nghiệp, không có thân nhân, không có bà con, không có vợ con gì cả. Thì hòa thượng mới nói ông còn sức thì ông làm công quả, gánh nước bữa củi, lao tác công việc cho chúng, nhưng mà ban đêm phải lo niệm Phật. Chứ cái công quả này là được phước, còn niệm Phật mới được vãng sanh. Thôi ông ráng đi, thầy trò trong cái chùa này đều là tu pháp môn niệm Phật hết, riêng ông thì chữ nghĩa không có, ráng niệm Phật. Ông công quả này nhận cái sâu chuỗi của hòa thượng Trung Trì, lại ba lại đi làm công quả giống như ngài Huệ Năng giả đạo 8 tháng vậy. Tức là cái việc làm của ông kéo nước bữa củi, làm những việc nặng nhọc, nhưng mà làm tới đâu thì ông niệm Phật tới đó, không bao giờ quên. Thì hôm nọ thầy Chi Chúng mới trên quả đường mới báo là khuya nay, tức là 17 tháng khuya 16 sáng 17, đại chúng thức dậy hết từ trên chùa dưới bếp để chuẩn bị làm lễ khánh đản Đức Phật A Di Đà ngày mai 17 tháng 11. Thầy Tri Chúng thông báo thế, cái ông công quả này ông mới chạy lên phát của hòa thượng. Ông nói thế này: bạn hòa thượng, thầy Tri Chúng có báo là mai phía Đức Phật A Di Đà 17 tháng 1 11 có đúng không? Hòa thượng nói đúng. Hòa thượng cho con theo Phật A Di Đà với. Mà tự thấy là cái ông này thì còn mạnh, đang làm công quả, nó có bệnh hoạn gì, theo Phật tức là chết. Mà tự mới nói thôi, để về thằng ba đưa ông Táo rồi tôi cho ông đi với ông Táo chứ đừng đi với Phật anh như này. Đó là cái lời của bà tự nói chơi. Cái bà thượng có biết ông Táo là cái ông Phật tâm gì mà đi với Phật thì không cho, mà cho đi với ông Táo. Ông cư sĩ là ông nói dạ, xuống đó tiếp tục làm công quả, ngày mai làm lễ phía Di Đà bình thường. Tới ngày 23 tháng Chạp, nhà bếp họ nấu xôi để họ đưa ông Táo cho ông cái về con cái nếp. Ông ngồi ông ăn công quả mà được phân nửa rồi, ông nhớ lại bữa nay đưa ông Táo để cái nửa cái miếng con cái nếp đó, chạy lên phòng hòa thượng đó, bạch hòa thượng, hôm trước hòa thượng hứa cho con đi với ông Táo, bữa nay con đi với ông Táo nha. Hòa thượng nói vâng, ông cứ đi thì đi. Ông chạy ra sau bếp ngồi cái bộ phản ông chết. Lúc đó khoảng 3 giờ cho tới 5 giờ chiều, cơm chiều mà ông công quả này không thấy ông đâu. Từ từ mỗi khi thì cái giờ này là ổng lăn xăng rồi lo dọn chén rồi lo hành đường này khác, bữa nay không thấy ông đâu hết. Thì các thầy đi kiếm ra thấy ông ngồi đó cái này đấy, giờ này giờ dọn cơm ăn cơm mà ổng lo lo tu, tu thì có giờ có giấc, cái giờ này mà tu ổng làm tình ổng nói vậy. Tới trường các thầy đuổi tới ổng cứ ngắt chết rồi. Thế thì các thầy nó chạy lên bắt hòa thượng, ông công quả ông chết rồi. Hòa thượng nói nó xin tao nó đi với ông Táo con chó đó. Ơi bắt giờ.
Đáng sống không giận mừng, không oan ghét sầu thương, để cho lòng chan chảy khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng nữ từ khi ta dấn bước, bỏ sau lưng bao uế trượt phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta và chúng sanh vạn của chỗ đó nhà ta. Đường dài sạch không bao cái có, sống tiêu dao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lành, sống thanh bận giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tâm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt ra, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của ngài, sáng soi đời sầu thương, để cho lòng chan chảy khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng nữ từ khi ta dấn bước, bỏ sau lưng bao uế trượt thiên hà.